Nhà con có bà chị gái của chồng. Từ ngày bố mẹ chồng con mất cũng được 6 năm, bà chị tự nhiên nổi đồng. Cứ mỗi dịp dỗ Tết là lại có vong nhập vào, kêu là ông bà quyến thuộc. Và các vong nhận là người thân này, này nọ có khuyên gia đình con là mày phải lên, mày phải lên trên đền ông Hoàng Bảy ở Lào Cai mà lễ, vì con trai mày bị một con ma nữ thành tinh nó bắt, nó rủ cho đi chơi, chỉ lên đấy lễ mới được, mới khỏi. Thì thôi, về mai bảo cháu nó lên lễ luôn xem, khỏi được thì tốt. Quyền ông đức ông, quyền thánh đức thánh, mà ngài có thể giúp được cho cái việc đó mà khỏi được thì quý hóa, chả còn cái quý hóa nào hơn nữa. Về cứ thử đi. Thế các cụ bảo thế, các cụ ứng thì các cụ bảo thế, thì cứ cho đi lễ. Cho dù ở từ Thanh Hóa Nghệ An đi lên làm thuê một chuyến xe cả nhà đi lễ, hay là thuê một chuyến xe một mình đi lễ, nó tất tần tật cả đi cả lễ cả xe, ăn uống tất tất mất vài triệu chứ bao nhiêu. Lên lễ xem, lễ xong mà hết thì quý hóa vô cùng. Quyền ông đức ông, quyền thánh đức thánh, các ngài ra chỉ cứu độ cho được thế thì còn gì bằng nữa. Thế cứ thế mà làm đấy, nhưng mà làm xong xem có được hay không. Nếu mà không được thì tự mình phải tu, nếu mà được á thì chắc chắn là gì, là đức thánh Hoàng Bảy, ông Hoàng Bảy là ông gì, ông ăn hối lộ cái lễ nhà này rồi. Nếu mà còn không được á là đức thánh đức chắc chắn cũng không ăn hối lộ, vì đức thánh cũng là một vị gì, một vị quan thanh liêm có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, cho nên được nhân dân yêu mến kính trọng, lập đền thờ. Nhưng mà bây giờ thì cũng như Phật giáo chúng ta thôi, có phải ai xuất gia ai quy y Tam Bảo cũng là người hiểu Phật và hành đúng theo lời Phật dạy đâu. Người thờ đi lễ thánh cũng thế, không phải ai hiểu hết cái ý nghĩa và cái công sức, cái trí tuệ và cái công lao của các bậc thánh nhân đất nước đó để lại cho dân tộc chúng ta. Họ hiểu lầm, cố ý hoặc không hiểu mà làm sai đi, biến thành mê tín dị đoan, biến cả Phật thành đi cũng đi lên đồng. Ấy bây giờ có nhiều thầy đồng bà cốt là gì, lên cả giá Phật, tức là gì, họ lên nhảy múa, họ đắp cả sa đội mũ thất Phật, họ bảo là gì, Phật nhập vào họ để gì, để lên đồng, để phán, để giáo hóa độ cho dân. Tôi thấy cả cái căn gọi là căn Bồ Tát Quán Âm nhập lên đồng rồi, mặc bộ quần áo trắng, cầm bình cam lộ và cành ngâu rồi vẩy. Ta là Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thương nhân gian cho nên đến đây để ban phúc cho các con, lấy gì, lấy cái cành ngâu vẩy nước, rồi cầm tập tiền gì vung tứ tung lên, các tín đồ ở dưới là tranh nhau cướp lộc, tranh nhau ngửa bàn tay ra để gì? Để nước thánh của Bồ Tát giả, thầy phải nói là Bồ Tát giả luôn đi đấy, vớt rơi vào tay và đầu vuốt vuốt trên mắt, vuốt vuốt lên đầu, vuốt hết thân thể khổ thân. Phật nào đi mượn cái xác phàm của chúng ta để nhập vào để giáo hóa độ sinh. Bồ Tát nào, Bồ Tát Quan Âm nào phải mượn cái xác phàm trần tham sân si đầy rẫy của người trần tục chúng ta để gì? Để giáo hóa độ sinh, để ban phúc cứu dân các quý vị. Chưa hết đâu. Tôi còn được một chứng kiến ngày xưa đi học ấy, được chứng kiến một cái ngôi chùa, cho cái ngôi chùa đó, ngôi chùa thầy ni đó, cho cái hôm mà khánh thành Tam Bảo, khánh thành nhà mẫu ấy, thì chúng tôi là học sinh cùng nhau cũng được mời đến dự. Thế rồi xong làm lễ an vị tượng Phật trên Tam Bảo và tượng mẫu xong, thì nhà thầy ấy cho nhảy đồng. À, nhảy đồng xong thì không hiểu thế quái nào. Nó lên một cái giá là gì? Lên một giá là cái sư tổ của cái chùa đấy, có nghĩa là cái vị sư trụ trì cái chùa đó trước đây. Lên nhập đồng như chứ, ôi trời ơi, buồn cười quá. Mà mình xem mà mình cứ thế là gì? Mình cười nhưng mà mình cũng tôn trọng người ta, không dám làm cho người ta mất mặt. Mình đi xem một tí, mình cười, mình ra ngoài mình cười, thôi chả xem nữa. Ai lại cả sư tổ trụ trì cái chùa đó trước đây cũng nhập lên đồng, bó tay luôn. Mà họ chuẩn bị trước hết rồi chứ. Mà sư tổ lên đồng thì mặc gì? Mặc áo nâu. Cho nên khi sư tổ lên đồng một cái thì cái vị trụ trì cái chùa đó trước đây lên đồng một cái thì lại thay quần áo nâu, có nghĩa họ chuẩn bị từ gì? Từ trước hết rồi. Khổ lắm. Đến cái giá đó một cái là tự nhiên bảo sư tổ vào, thế là mặc áo nâu luôn, thế là có sẵn hết rồi, diễn thôi. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, cái việc mà thờ thánh, cái việc mà lên đồng, nó cũng là cái văn hóa dân gian, cái văn hóa truyền thống, cái văn hóa đẹp của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta không thể bác được, không thể cho đó là mê tín dị đoan. Nhưng mà làm thế nào đó, nó chỉ dừng lại ở chỗ là gì? Là cái văn hóa dân gian, là cái tín ngưỡng dân gian, và là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chứ đừng có lợi dụng vào cái đó để phán bừa, phán bãi, ban phúc, giáng họa. Làm gì có chuyện đấy. Không tin gia đình Phật tử này cứ đi lễ đi xem. À, cụ Đức Thánh, cụ Hoàng Bảy, cụ có cho hết cờ bạc, hết rượu chè và về ngoan ngoãn, ngoan hiền ngay không? Cứ đi thử đi để biết. Thầy không khẳng định ở trong hội trường này là có hay không có, được hay không được. Cứ đi thử đi để biết. Đi thử luôn đi. Hết 3 ngày pháp hội, thậm chí không phải dự pháp hội nữa, ngày mai đi luôn. Về xem có được không? Mà thầy nghĩ rằng trừ trường hợp con trai của Phật tử này giác ngộ. Trong nhà Phật chúng ta gọi là giác ngộ. Ở ngoài đời gọi là gì? Nhận ra, hiểu ra rằng mình mà cứ cờ bạc, cả rượu chè thâu đêm suốt sáng thế này, sớm muộn gì gia đình nhà mình cũng gì? Cũng đổ vỡ hạnh phúc. Vợ nó cũng gì? Sẵn sàng dắt theo mấy đứa con nó về nhà bố mẹ, hoặc là gì? Nó chia tay, nó làm được đồng nào nó tự nuôi con rồi, nó sống thôi. Các Phật tử cứ nghĩ xem, nếu như trong gia đình nhà chúng ta có một người con gái từ khi sinh ra cho đến nuôi lớn lên, ăn học, trưởng thành, gả chồng cho các cháu, cho các con của chúng ta. Gả chồng xong chúng ta bỏ mặc được các con chưa? Không phải quan tâm gì đến nó nữa không? Có không? Quan tâm chứ, theo dõi nó chứ, mong cho nó được hạnh phúc chứ, mong cho nó được bình an, được mạnh khỏe và gia đình nó hạnh phúc thì chúng ta mới gì? Mới yên bề lo tu hay yên bề làm lụng chứ, yên bề công tác chứ các quý vị. Mặc dù nó đi lấy chồng rồi, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ kệ nó được. Nếu thấy nó an vui hạnh phúc thì chúng ta cũng mừng lây. Mừng lây cho nó chọn được cái người chồng tốt. Còn nếu mà nó không may mà lấy được vào cái ông chồng suốt ngày cờ bạc, rượu chè, gái gú về lại đánh đập chửi bới vợ con á, tức là nó chửi bới con gái chúng ta đó, chúng ta thấy an không? Không an tí nào. Cho dù nó có mang tiếng đến đâu, một ngày nào đó nó không chịu được, nó về nó thưa với chúng ta: bố mẹ, con biết đó, con làm không phải, con biết con sai rồi, con trước đây không nghe bố mẹ, hoặc là gì, hoặc là bố mẹ ép con lấy vì con muốn báo hiếu bố mẹ, tận trung tận nghĩa bố mẹ, con không dám cãi. Nhưng bây giờ về chung sống với anh ấy mấy năm nay, hơn chục hai chục năm nay, tuy sinh mấy đứa con rồi, vì thương con mới cố để vượt qua năm tháng tủi nhục ấy, khổ sở ấy, nhục nhã ấy. Nhưng nay con không thể chịu được nữa, thôi xin phép bố mẹ cho con chia tay với anh ấy. Thầy nghĩ rằng lúc đầu thì ai chúng ta cũng khuyên. Ai chúng ta cũng khuyên là thôi cố nhịn đi con ạ, vì mấy đứa con của con. Nhưng mà nó không thể nhịn được nữa. Nó bảo thôi con không thể nhịn được nữa, bố mẹ mà không đồng ý thì con cũng gì, con cũng phải bỏ thôi. Không thể nào mà chịu được, nó khổ quá, nó nhục quá. Khi nghe nó nói như thế chúng ta có đồng ý không? Thầy nghĩ rằng đến 90-99% chúng ta cũng đều phải đồng ý. Vì chúng ta đều là con người vậy nhau. Mà đặc biệt là đứa con gái chúng ta rứt ruột đẻ ra nuôi nó khôn lớn. Gả chồng cho nó, mong cho nó hạnh phúc mà không may nó lấy được thằng chồng không ra gì. Thì chúng ta nỡ lòng nào mà bỏ con bỏ cháu của mình. Thôi thì về nó vất vả đến đâu đi chăng nữa thì vợ chồng, các cậu hoặc là các bác thì cũng phải thương chị thương em của mình chứ, bố mẹ phải thương con thương cháu của mình chứ. Thôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, thì thôi con mà quyết như vậy thì thôi tùy con quyết định. Bố mẹ cũng không biết nói gì nữa. Nó được lời bố mẹ như thế về nó làm đơn, nó nhất quyết nó gì? Nó đưa ra tòa. Đến lúc đấy mới gì, mới vội vội vàng vàng giả vờ là ăn năn hối cải, đi quỳ lạy để xin em thương anh em đừng bỏ anh em, nghĩ về con em, nghĩ về gia đình, nghĩ về hạnh phúc chúng ta vân vân ABC. Lúc đó thì cũng muộn giờ. Nhiều trường hợp đến đây nói với thầy khá nhiều đấy nhá. Có trường hợp tự đến, có trường hợp mà mẹ đưa đến, cả bố mẹ đưa đến. Nói với thầy là con nhà con từ khi mấy năm nay tự nhiên là nó cứ thần kinh không ổn định, lúc cười lúc nói chẳng tiếp xúc với ai, ABC vân vân. Hỏi là lý do vì sao? Bảo từ khi vợ nó bỏ thầy ạ, nó mới như thế. Thầy tôi hỏi vì sao mà vợ bỏ? Cờ bạc rượu chè gái gú không chung thủy gì? Bảo vâng, trước đây nó cũng không ngoan. Nó cũng lô đề cờ bạc, vợ nó không chịu được, nó mới bỏ. Mà từ khi bỏ xong, nó mới sốc, nó như thế. Thầy cứu con nhà con. Xin thưa các vị cứu làm sao được, Phật cũng chẳng cứu được, huống chi thầy. Nó bỏ nhau, nó ra tòa rồi thì có vạn muôn trường hợp mới được, may một hai trường hợp nó quay lại được với nhau. Nhưng để quay lại được thì gì? Thì cái đứa con của gia đình đó hoặc cái ông chồng đó phải gì? Phải ăn năn sám hối, phải trở thành một con người lương thiện hoàn toàn thì mới có thể thuyết phục được vợ con và gia đình nhà vợ của mình đồng ý cho quay lại các quý vị. Cho nên ở đây trong hội trường này hoặc những vị các ông chồng mà ham mê cờ bạc rượu chè gái gú nghe được cái bài giảng này của thầy, nếu có nhân duyên với nhau thì cũng sớm nên tỉnh ngộ. Muốn cho gia đình hạnh phúc thì tự mình phải làm xứng đáng là một người chồng để cho vợ có chỗ tựa nương, xứng đáng là một người cha để cho con cái nó làm tấm gương sáng xoay vào. Muốn cho gia đình nhà mình hạnh phúc, dòng họ được phát triển, được vinh hiển, được tiếng thơm đời đời, thì ngay bản thân mình phải nỗ lực dũng mãnh vượt qua những cám dỗ, những cái gọi là cái vết lõm của gì, của bước đường đời ấy, hoặc là cái vết gì, cái vết nhấp nhô, cái chướng ngại, cái ổ gà, ổ vịt, ổ trâu, ổ bò, ổ voi trên cái đường đời của chúng ta đó, để bước tiếp tới cái đích của chúng ta, cái đích cuộc đời của chúng ta. Đó là mong muốn cho gia đình được yên ấm hạnh phúc, thì tự chúng mình phải làm được cái điều đó, chứ không ai làm thay được. Cho nên con Phật tử này thầy nghĩ rằng ai đời thuở bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, đi cờ bạc đến tận 3-4 giờ sáng về lại, đã thế là còn chửi vợ, mắng vợ, đánh con như thế thì làm sao mà nó chịu được. Cứ như thế thì không sớm thì muộn cũng đổ vỡ gia đình thôi. Cho nên phần làm cha làm mẹ phải dạy bảo con cái của mình từ khi nó còn tấm bé, lớn lên rồi nó hư rồi mới đến chùa lễ Phật xin Phật cứu cho thì khó lắm. Các Phật đối trước nó còn chẳng thèm vái, chẳng thèm lạy, chẳng thèm lễ. Sư đối trước nó bảo mấy cái ông thầy chùa thì nói phép thì làm được cái gì lợi ích cho đời đâu, vân vân. Cho nên là khó lắm. Chính vì vậy mà các cụ ngày xưa nói đó, dạy con thì phải dạy từ thuở còn thơ lại như thế. Thôi cũng chưa muộn, biết đâu về nó có duyên. Cũng có nhiều trường hợp ấy, đến chùa các thầy khuyên bảo hoặc là nghe pháp ấy, họ thay đổi, họ nhận ra lỗi lầm, họ thay đổi, khóc rưng rức ra sau khi được nghe pháp và được các thầy khuyên giải, khóc rưng rức ra, họ cảm động, họ giác ngộ từng phần và họ về họ bỏ ác làm lành, bỏ cờ bạc, bỏ đi những cái thói hư tật xấu để làm người cha tốt, người chồng tốt, người vợ tốt, thì gia đình tự nhiên dần dần ra hạnh phúc. Còn Phật tử này đấy, đừng có nghĩ rằng đi lên nghe người ta bảo lên lễ cụ Hoàng Bảy là xong hết, là nó ngoan hết, bỏ hết cờ bạc hết. Nghĩ như thế thì cứ thử đi xem có được hay không. Nếu mà được thì thầy nghĩ rằng cả thế gian này chả còn người xấu nữa. Cứ đi đến cụ Hoàng Bảy lễ là xong. Đi đến cụ Hoàng Bơ, đi đến cụ đi đến lễ Đức Thánh Mẫu, đi đến lễ Đức Phật là xong hết. Cho nên chúng ta phải có trí tuệ là như thế các quý vị. Đó, đấy là câu hỏi thứ hai của Phật tử, thì thầy có lời giải đáp như thế. Mong rằng tất cả đại chúng chúng ta, ai có duyên thì nghe thì thấy hoan hỉ, mà chưa có duyên thì thôi, thì chê bai trách móc hay gì gì đó thì cũng tùy. Nhưng thầy chỉ mong rằng một ngày nào đó chúng ta, nếu không may gia đình đổ vỡ, chúng ta mới nhận ra thì lúc đó có khi quá muộn rồi. Tốt nhất là gì? Muốn cho gia đình hạnh phúc thì tự mình phải xây dựng cái tổ ấm gia đình chúng ta, vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, hòa kính lẫn nhau. Như trong kinh Đức Phật đã dạy, trong Phật học phổ thông tổ Thiện Hoa đã gì? Ghi chép biên tập lại lời Đức Phật giảng á, nói về người vợ phải đối với chồng phải có bao nhiêu đức hạnh, người chồng đối với vợ bao nhiêu đức hạnh, bố mẹ đối với con cái đối với bố mẹ, cháu đối với ông bà đối với các cháu, vân vân. Bạn bè, anh em đối xử với nhau như thế nào, Phật dạy trong kinh hết rồi. Đấy, vào quyển Phật học phổ thông, quyển 1 đó là gì? Tìm hiểu mà đọc sẽ thấy gì? Rất rõ. Bây giờ có mạng xã hội đăng hết rồi. Ở trên vào Google, một cái sách Phật học phổ thông quyển 1, đọc về những cái bài kinh mà gì? Phật dạy về đạo làm vợ, làm chồng, đối xử với nhau, hoặc con cái đối xử bố mẹ đối xử con cái, vân vân với nhau như thế nào. Trong quyển Phật học phổ thông quyển 1 có hết các quý vị, vào đó mà xem.